Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Và bây giờ trên đường dây không ai khác hơn là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý khán giả của SBS Radio.
Không biết là tuần trước anh có đi dự diễn hành Mardi Gras hay không vậy?
Tuần trước tôi không có đi dự nhưng mà tôi có xem trực tiếp ở trên truyền hình và thấy nhiều cái hình ảnh cũng khá thú vị.
Quốc Vinh thì có ra đến tận nơi để mà xem, mặc dù là phải chen lấn dữ lắm, chỉ mới thấy được sơ sơ thôi. Được biết là Thủ tướng Malcolm Turnbull, vợ của ông, bà Lucy, và vợ chồng của thủ lãnh đảng lao động đối lập, ông Bill Shorten cũng có mặt ở đó nữa. Thì cả hai có vẻ như là muốn nhân cái cuộc diễn hành Mardi Gras để mà tái khẳng định cái lập trường của mình về vấn đề hôn nhân đồng tính, phải không anh?
Vâng, thật ra đây là một cái đoạn đường khá dài trong cái sự phát triển chung của xã hội nước Úc về cái sự công nhận hôn nhân đồng tính. Nếu chúng ta nhớ lại cái cuộc diễn hành đầu tiên Mardi Gras vào năm 1978 thì có lác đác chừng khoảng cỡ 1.500 người tham dự mà thôi, và trong đó có khoảng cỡ hơn 600 người diễn hành đã bị bắt vô đồn cảnh sát và có nhiều cái trường hợp mà đánh đập đã được báo cáo. Tuy nhiên năm nay thì cũng gần 40 năm qua rồi và chúng ta thấy cái số lượng người nghĩa là đến xem cái cuộc diễn hành nó tăng đến gần nửa triệu người, và nó gồm trong đó đa số là những cái du khách từ các nước khác chứ không phải chỉ là những cái người nội địa ở Úc mà thôi. Và điều này chứng tỏ rằng là cái Mardi Gras nó cũng đã được phổ biến sâu rộng, nó là một cái sự kiện du lịch thu hút được rất là nhiều người, dĩ nhiên là phát triển lên cho cái nền kinh tế nước Úc.
Ông Malcolm Turnbull là thủ tướng đầu tiên mà tham dự cái cuộc diễn hành này. Trước đây thì vợ chồng ông cũng đã đến dự rồi, ông cũng có kể cho mọi người biết, nhưng mà lần này thì lần đầu tiên trong tư cách là thủ tướng tham dự cái diễn hành Mardi Gras để thấy là cái tầm quan trọng nó đến như thế nào. Và chúng ta cũng biết là chính phủ liên bang thì đã hứa sẽ cho dân chúng bỏ phiếu về hôn nhân đồng tính, nhưng mà ông thủ tướng thì có vẻ như không muốn có một cái thời biểu cụ thể, phải không anh?
Đúng rồi, ông Turnbull mặc dù cũng đã tỏ lộ cái ý kiến ủng hộ về cái chuyện mà đưa ra một cái cuộc trưng cầu dân ý về cái vấn đề này và cũng dường như không có xác định một cái thời điểm nào chắc chắn để thực hiện cái việc này. Tuy nhiên bên phía lao động thì lãnh tụ đối lập Bill Shorten cũng nói là chỉ trong vòng 100 ngày sau khi đắc cử trong cái cuộc bầu cử tới thì ông sẽ đưa ra một cái dự luật về cái điều này, thay vì một cái cuộc trưng cầu dân ý mà nó tốn kém hơn rất là nhiều, vì nó sẽ không là một sự cần thiết khi mà phải hỏi tất cả ý kiến dân về một cái vấn đề mà gần như người ta thấy là đương nhiên được chấp thuận.
Nhưng mà cái thủ tục thì nó như thế nào, thưa anh Lưu Dân, có cần thiết phải tổ chức trưng cầu dân ý cho một cái chuyện như thế này hay không? Hay là trong quốc hội bỏ phiếu, các đảng bây giờ bỏ phiếu, tại vì chúng ta biết là đảng lao động thì họ đồng ý cho các đảng viên bỏ phiếu theo lương tâm của họ, có nghĩa là tự do. Còn liên đảng thì lại muốn bỏ phiếu theo cái chủ trương của đảng. Nhưng mà bây giờ nếu như cả hai đều thống nhất là cho các dân biểu của mình bỏ phiếu theo lương tâm, thì chỉ cần một cuộc bỏ phiếu trong quốc hội là có thể thông qua được cải tổ về luật hôn nhân rồi, phải không ạ?
Vâng, điều này nó trên thực tế nó như vậy, nhưng mà trong cái diễn biến hay là trong những cái ý kiến của công chúng thì nó có hai cái sự nghĩa là hai cái luồng tư tưởng nó khác biệt nhau, đặc biệt là bên phe chống đối là cái sự hôn nhân đồng tính. Vì chúng ta đều biết Giáo hội Thiên Chúa Giáo cũng như là nhiều cái nhân vật bảo thủ cho rằng đó là không phải là một cái việc gì cần hấp tấp phải làm mà cần phải nghiên cứu kỹ, và đặc biệt là cái hôn nhân đồng tính nó đi ngược lại với lại những cái quy luật thiên nhiên và những cái giáo lý của giáo hội v.v. Tuy vậy người ta cũng thấy rằng là yes, để giải quyết cái vấn đề này mà không có gây ra một cái sự phân hóa sâu rộng trong xã hội đó thì có lẽ là một cái hình thức trưng cầu dân ý nó thích hợp hơn. Bởi vì khi trưng cầu dân ý thì chúng ta mới biết rõ được là cái ý dân như thế nào, thay vì chỉ là cái ý của các cái chính trị gia mà thôi. Giữa hai cái hình thức trưng cầu dân ý và biểu quyết cho một cái dự luật của quốc hội thì bên nào cũng có những cái lý do chính đáng của họ. Bởi vì cái sự biểu quyết tại quốc hội nó sẽ nhanh chóng hơn, đơn giản hơn và ít tốn kém hơn. Mặt khác thì cái trưng cầu dân ý nó lại kéo dài, nó có thể gây ra nhiều tranh cãi và nó tốn kém rất là nhiều. Nhiều nước cũng đã áp dụng những cái biện pháp trưng cầu dân ý, và một số các nước khác cũng có áp dụng cái kiểu mà các cái dân biểu hoặc nghị sĩ biểu quyết cái điều này qua một cái dự án luật được đưa lên từ Hạ viện của Quốc hội.
Một trong những lý do chính mà người ta nói rằng là thôi không nên tổ chức trưng cầu dân ý là bởi vì dự đoán là sẽ tốn đến 160 triệu đô la để mà tổ chức trưng cầu dân ý.
Vâng, và nó phải tốn khoảng gần 30 tuần lễ để mà chuẩn bị cho cái điều này. Và khi mà quyết nói là có ý định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, có nghĩa là một cái cuộc tổng tuyển cử ở Úc nó sẽ phải thực hiện sớm hơn so với cái nhiệm kỳ của nhiệm kỳ đầy đủ của cái chính phủ đương nhiệm. Chúng ta biết rằng là theo luật bầu cử thì cái cuộc bầu cử quốc hội liên bang sẽ được thực hiện chậm nhất là vào tháng 9. Tuy nhiên quốc hội liên bang đang có những cái vấn đề mà ông Malcolm Turnbull có thể sẽ tổ chức một cuộc bầu cử sớm hơn cái thời điểm đó, vì nó còn đang phải cân nhắc giữa những cái vấn đề khá phức tạp và còn đang tranh cãi. Cái thứ nhất là cái chuyện cái thể thức bầu cử thượng viện ở Úc. Cái dự luật này được Hạ viện đưa lên và nó sẽ phải được biểu quyết chấp thuận hay là phản bác trước ngày 17 tháng 3 sắp tới. Và nếu cái dự luật này bị phản bác thì ông Malcolm Turnbull có cái lý do để mà tổ chức cái bầu cử sớm qua cái phương cách là giải tán lưỡng viện quốc hội.
Và một chuyện nữa cũng có thể dẫn đến việc cần giải tán lưỡng viện quốc hội là nếu như liên đảng không thông qua được cái ngân sách vào tháng 5 này.
Chúng ta cũng đều biết là cái tuần lễ thứ nhì của tháng 5 thì chính phủ đương nhiệm phải công bố một cái kế hoạch ngân sách cho cái năm tới. Và chúng ta cũng biết rằng là ông Malcolm Turnbull cho đến giờ phút này chưa xác định hoặc là phủ nhận cái điều đó. Nếu mà cái kế hoạch ngân sách được công bố sớm hơn, điều đó có nghĩa là chính phủ liên đảng tự do quốc gia đang ở một cái vị thế là chuẩn bị có thể đánh úp bằng đảng lao động bằng một cái cuộc bầu cử chớp nhoáng. Thì theo như những cái diễn biến gần đây chúng ta cho thấy là tuy cái ngày bầu cử nó chưa được công bố một cách hẳn hoi chính thức, nhưng mà dường như là Thủ tướng Malcolm Turnbull lẫn lãnh tụ đối lập Bill Shorten đều đã ở trong một cái vị thế sẵn sàng để mà có thể tung ra những cái chính sách, những cái cuộc vận động tranh cử của mình. Chúng ta thấy như là tuần lễ vừa rồi, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã hiện diện ở Adelaide để công bố ra một vài cái biện pháp tăng chi quốc phòng v.v. Và ngược lại thì ông Bill Shorten cũng có mặt ở Tasmania, ở Victoria, ở hình như là ở Western Australia để mà hỗ trợ cho các cái ứng viên của đảng lao động tại những cái đơn vị gọi là những cái đơn vị bấp bênh để hỗ trợ cho các cái gà nhà của mình tại những cái đơn vị này. Chúng ta thấy rằng là cái không khí tiền tranh cử nó đã bắt đầu sau khi mà các cái cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy là cái tỷ lệ ủng hộ trên cái căn bản chuyển phiếu lưỡng đảng nó gần bằng nhau, tức là mỗi bên đều 50-50 hết. Đây là một cái tỷ lệ khá bất ngờ đối với chính phủ hiện nay, bởi vì chúng ta nhớ lại cái đây 7 tháng khi ông Malcolm Turnbull mới lên nhậm chức thủ tướng sau khi đảng của ông bất tín nhiệm hay là rút phế ông Tony Abbott, thì uy tín của liên đảng tự do quốc gia lúc đó tăng rất là cao, và người ta cũng đã giả định rằng nếu lúc đó mà chính phủ Malcolm Turnbull tổ chức một cái cuộc bầu cử chớp nhoáng ngay tức thì gần như là ông cầm chắc cái chiến thắng trong tay. Tuy nhiên bây giờ người ta không thể nói cái điều đó được nữa.
Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Không biết anh có bảo hiểm y tế tư hay không, nhưng mà thưa anh, tin trong tuần cho biết là hàng triệu người Úc sẽ phải đối diện với cái tiền bảo phí gia tăng hơn 5% từ 1 tháng 4. Điều này chắc là cũng sẽ tạo những cái ảnh hưởng phải nói là đáng kể cho người dân anh hả?
Thưa quý vị, là yes, tôi là một trong 13 triệu người dân Úc có bảo hiểm y tế tư nhân, và sở dĩ nhiều người ở trong số này đã quyết định lựa chọn cái phương thức này là vì một trong những cái sáng kiến bảo hiểm y tế dưới cái thời Thủ tướng John Howard đã tài trợ cho những cái người có cái bảo hiểm y tế tư nhân để mà làm nhẹ bớt cái gánh nặng về ngân sách cho hệ thống Medicare. Và do đó cái việc mà gia tăng cái lệ phí bảo hiểm y tế tư nhân lên đến cái mức 5,6% gì đó là một có thể là một cái gánh nặng đè thêm lên trên cái ngân sách gia đình của họ.
Nhưng mà mức gia tăng như vậy có nghĩa là gấp 3 lần cái mức lạm phát trong năm rồi, thì chắc chắn là sẽ gây khó khăn cho người dân rồi.
Đó là một điều chắc chắn, bởi vì không có ai có thể dự trù được là những cái đồng tiền chi vào những cái dịch vụ thiết yếu trong đời sống của họ lại gia tăng một cách quá đáng như vậy. Bởi vì 3% so với cái chỉ số gia tăng lạm phát hàng năm là một con số đáng kể. Và đặc biệt là đối với những cái người gọi là những người lãnh lương đó, những người salary earner, thì cái phần này nó không nằm ở trong dự chi bình thường của họ. Và do đó tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên gì lắm khi người ta thấy là có nhiều người ở trong số 13 triệu dân này sẽ lần lượt rút khỏi những cái quỹ bảo hiểm y tế tư nhân hoặc là hạ giảm cái mức độ bảo hiểm của họ trong những cái kế hoạch về sức khỏe riêng của mình.
Thật ra thì với cái tình trạng là dân chúng ở Úc bị lão hóa ngày càng nhiều, thì cái bảo phí bảo hiểm y tế tư nhân chắc chắn là nó cứ tiếp tục tăng thôi. Chúng ta nếu nhớ lại hồi 1 tháng 4 năm 2015 năm ngoái thôi thì nó đã tăng 6,2%, và lúc đó người ta cũng đã than phiền dữ lắm rồi. Và Tổng trưởng Y tế bà Susan Lee là lúc đó cũng phải yêu cầu các cái quỹ bảo hiểm y tế hãy hạ thấp cái việc gia tăng này. Đó, và bây giờ thì 1 tháng 4 tới đây là tăng 5%, có nghĩa là đã bớt đi được 1,5% rồi, phải không thưa anh?
Vâng, nếu so với các cái nước tân tiến, các nước mà người ta thường gọi là trong cái khối OECD, tức là các nước có nền kinh tế phát triển, thì cái lệ phí bảo hiểm y tế tư nhân của Úc vẫn còn ở mức tương đối trung bình chứ không phải là cao. Vì cái hệ thống Medicare công cộng của Úc rất là tốt hơn nhiều so với các nước ở châu Mỹ và ở Âu Châu. Và như vậy thì giữa cái gánh nặng về ngân sách công cộng lẫn cái so với cái ngân sách cá nhân của từng gia đình thì nó có một cái sự sai biệt lớn lắm. Riêng đối với có lẽ là đối với cộng đồng của người Việt của chúng ta thì ôi giời, cái hệ thống Medicare công cộng của Úc nó tốt lắm rồi chứ không cần phải mua bảo hiểm tư nhân làm gì nữa.
Nhưng mà nếu mà cái tình hình cứ tăng tiếp tục như thế này thì có lẽ là rất là nhiều gia đình phải cân nhắc lại, có thể cover ít hơn. Thưa anh, có lẽ để giúp cho những người không hiểu rõ lắm về cái hệ thống y tế bảo hiểm ở Úc này, thì anh có thể giải thích giùm cho cái sự khác biệt giữa sử dụng các dịch vụ của Medicare và bảo hiểm y tế tư, nó khác nhau như thế nào? Bởi vì cuối cùng thì mọi người cũng đều vô bệnh viện hết.
Vâng, đối với những người không có cái bảo hiểm tư thì cái hệ thống bệnh viện công cộng lẫn các cái bác sĩ gia đình của mình luôn luôn cũng sẽ phục vụ quý vị thôi theo một cái lệ phí được chính phủ tài trợ mà người ta thường gọi là cái Medicare. Tất nhiên trong những cái trường hợp khẩn cấp, dù là mình có hay không có những cái bảo hiểm y tế tư nhân, chúng ta cũng đều được nhập viện như thường và cũng được chữa trị giống như tất cả những cái bệnh nhân khác. Tuy nhiên đối với những cái thành viên của các cái công ty bảo hiểm y tế chẳng hạn thì họ có thể sẽ được có những cái ưu tiên hơn về một số các mặt, ví dụ như là dịch vụ ambulance miễn phí, ví dụ như là được lựa chọn bác sĩ chuyên khoa để giải phẫu hoặc là để chữa trị cho mình, hoặc là có thể lựa chọn các bệnh viện tư thay vì các bệnh viện công cộng để mà chăm sóc cái sức khỏe cho mình. Ngoài ra thì nó cũng còn có những cái quyền lợi khác về những cái sự khám định kỳ hoặc là những cái chứng bệnh mà có thể là các cái bệnh viện địa phương không có cái phương tiện để mà được chữa trị, hoặc là không có những cái bác sĩ chuyên khoa để mà lo lắng cho cái sức khỏe của người đó.
Và một số cái khoản được bù đắp, chẳng hạn như khi cần phải làm kiến thuốc hay là khám chân, làm giày nếu như mà chân bị đông, chữa răng vân vân. Dạ, thì thực sự ra nó cũng có những cái lợi chứ không phải là không, nhưng mà Quốc Vinh thì vẫn cứ hy vọng là anh em chúng ta không có cần phải sử dụng đến Medicare, nói chi đến bảo hiểm y tế tư. Phạm Thư Anh, cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh.